Chào mừng quý vị đến với buổi khám phá sâu ngày hôm nay. Hẳn nhiều người đã từng nghe câu ngủ nhiều để cao lớn đúng không ạ?
Vâng, câu nói rất quen thuộc. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đào sâu hơn dựa trên tổng hợp từ những điều thú vị.com về mối liên hệ mật thiết giữa giấc ngủ sâu và một loại hormone rất đặc biệt, hormone tăng trưởng con người hay là HGH.
Đúng vậy.
Mục tiêu của chúng ta là tìm hiểu xem tại sao giấc ngủ sâu lại được coi là thời điểm vàng để cơ thể giải phóng HGH. Và điều này có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển và sức khỏe nói chung?
Vâng, bắt đầu với HGH nhé.
Nó còn có tên khoa học là somatotropin, do tuyến yên, một tuyến nhỏ ở não, sản xuất ra.
Tuyến yên ạ?
Và cái HGH này, nó có vai trò kép khá là thú vị. Ở trẻ em và thanh thiếu niên ấy, thì nó là nhân tố chính kích thích xương dài da, quyết định chiều cao.
À, chính là lý do ngủ để cao lớn.
Chính xác. Nhưng mà khi chúng ta trưởng thành rồi ấy, vai trò của nó lại chuyển hướng một chút. Nó giúp duy trì cơ bắp này, xương khớp này, điều hòa trao đổi chất và một việc cực kỳ quan trọng nữa, đó là sửa chữa các tế bào bị tổn thương hàng ngày.
Ra vậy, sửa chữa tế bào. Nghe quan trọng thật và em đọc được một thông tin khá bất ngờ là không phải lúc nào HGH cũng được tiết ra đều đâu nhỉ?
Đúng thế, có đến khoảng 75% lượng HGH mà cơ thể tiết ra mỗi ngày.
75%? Nhiều vậy à?
Vâng. 75% đó được giải phóng trong lúc chúng ta ngủ cơ.
Wow! Thế thì giấc ngủ quan trọng thật sự rồi.
Quan trọng lắm. Và không chỉ là ngủ nói chung đâu nhé, mà phải là chất lượng giấc ngủ. Cái thời điểm vàng thực sự ấy, nó nằm ở giai đoạn ngủ sâu nhất.
Ngủ sâu nhất ạ?
Nó còn gọi là giấc ngủ sóng chậm, viết tắt là SWS hoặc là giai đoạn 3 của giấc ngủ NREM. Đây mới là lúc cơ thể thực sự đi vào trạng thái bảo trì hệ thống cấp cao nhất.
Bảo trì hệ thống, nghe hay quá. Thế cụ thể là trong giai đoạn SSWS này, có gì đặc biệt xảy ra mà nó lại quan trọng thế ạ? Ngoài việc tiết HGH.
Trong SSWS, não bộ mình nó phát ra các sóng điện não rất đặc trưng, gọi là sóng delta. Sóng này rất chậm, biên độ lại cao.
Sóng delta?
Đúng rồi, nó cho thấy là phần lớn vỏ não đang nghỉ ngơi sâu, kiểu như giảm thiểu các hoạt động không cần thiết ấy. Cùng lúc đó thì nhịp tim, nhịp thở, huyết áp, tất cả đều hạ xuống mức thấp nhất trong cả đêm.
Toàn bộ cơ thể thả lỏng hoàn toàn.
Chính xác, cơ bắp cũng thư giãn tối đa. Cái trạng thái nghỉ ngơi sâu này dường như tạo điều kiện lý tưởng để vùng dưới đồi ra lệnh cho tuyến yên tiết HGH mà ít bị nhiễu sóng. Đồng thời, đây cũng là lúc cơ thể tập trung phục hồi năng lượng, sửa chữa các mô bị tổn thương, củng cố hệ miễn dịch và cả việc củng cố trí nhớ nữa.
Ồ, nhiều lợi ích ghê. Và em còn thấy nói là thời lượng của giai đoạn bảo trì CWS này nó thay đổi theo tuổi tác đúng không ạ? Hình như trẻ anh cần nhiều hơn.
Hoàn toàn chính xác. Trẻ em và đặc biệt là thanh thiếu niên ấy, các bạn ấy có thể có tới khoảng 2 tiếng CWS mỗi đêm, rất cần thiết cho quá trình phát triển thể chất đang diễn ra mạnh mẽ.
2 tiếng? Còn người lớn thì sao ạ?
Ngược lại, ở người lớn tuổi hơn ấy, nhất là người già thì lượng CWS này giảm đi đáng kể. Đôi khi chỉ còn khoảng 30 phút hoặc thậm chí ít hơn.
À, có lẽ đó là một phần lý do vì sao người lớn tuổi hồi phục sau chấn thương hay bệnh tật thường chậm hơn nhỉ?
Rất có thể. Đó là một yếu tố quan trọng.
Thật sự là cơ thể mình có những cơ chế rất tinh vi. Vậy làm thế nào mà não bộ lại biết cách bật công tắc cho HGH đúng vào cái lúc ngủ sâu như vậy ạ?
À, nó có một hệ thống điều khiển khá là thông minh, nằm ở vùng dưới đồi của não. Vùng này nó kiểm soát tuyến yên qua hai cái tín hiệu chính.
Hai tín hiệu ạ?
Một là GHRH. Mình có thể hình dung nó như là chân ga. Nó thúc đẩy tuyến yên tiết ra HGH.
GHRH, chân ga.
Còn tín hiệu kia là somatostatin hay SST. Cái này thì ngược lại, nó hoạt động như chân phanh, kìm hãm việc tiết HGH.
À, một cái thúc đẩy, một cái kìm hãm. Vậy thì khi mình bắt đầu vào giấc ngủ sâu, thì vùng dưới đồi sẽ làm hai việc cùng lúc. Nó nhấn mạnh cái chân ga GHRH lên, đồng thời lại nhả mạnh cái chân phanh SST ra, nhấn ga nhả phanh.
Đúng kiểu đó. Kết quả là gì? Tuyến yên nhận được tín hiệu và giải phóng một đợt HGH rất lớn, OH mạnh nhất trong cả ngày luôn.
Ồ.
Đó chính là lý do mà cái khung giờ vàng ấy được nhắc đến ấy, thường là khoảng từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng.
Vì nó chuồng với lúc ngủ sâu nhất.
HGH vào thời điểm này có thể cao gấp 5 đến 7 lần so với ban ngày.
Cao gấp 5 đến 7 lần. Con số ấn tượng thật. Điều này càng làm rõ vì sao giấc ngủ đủ giấc và, quan trọng hơn là, đủ sâu lại cực kỳ thiết yếu, nhất là với trẻ em và các bạn thanh thiếu niên đang tuổi lớn.
Vâng.
Vậy nếu thiếu ngủ triền miên ở lứa tuổi này thì hậu quả chắc là không nhỏ đâu ạ.
Hậu quả rất đáng kể đấy. rõ ràng nhất là có thể ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao, làm chậm lại quá trình này. Nhưng không chỉ thế đâu, thiếu ngủ mãn tính còn gây khó khăn trong việc tập trung, ảnh hưởng đến kết quả học tập.
Khó tập trung, học kém đi.
Rồi hệ miễn dịch cũng bị suy yếu, làm trẻ dễ bị ốm vặt hơn. Về lâu dài, tình trạng này còn có thể dẫn đến các rối loạn chuyển hóa nữa, làm tăng nguy cơ béo phì, thậm chí là tiểu đường type 2 sau này.
Nguy hiểm quá. Vậy cái khuyến nghị ngủ 8 đến 10 tiếng mỗi đêm cho thanh thiếu niên là hoàn toàn có cơ sở khoa học vững chắc?
Chắc chắn rồi. Đó là khoảng thời gian cần thiết để cơ thể thực hiện đầy đủ các chu kỳ ngủ, bao gồm cả giai đoạn ngủ sâu quan trọng cho việc tiết HCH.
Và những tác động tiêu cực này không chỉ dừng lại ở trẻ em hay thanh thiếu niên phải không ạ? Người lớn nếu thiếu ngủ thì cũng gặp vấn đề về nội tiết chứ?
Chắc chắn rồi. Người lớn thiếu ngủ cũng phải đối mặt với một loạt các rối loạn nội tiết phức tạp. Nó giống như hiệu ứng domino vậy.
Domino ạ?
Thiếu ngủ nó kích thích cơ thể sản xuất nhiều cortisol hơn. Đây là hormone stress. Mức cortisol cao liên tục sẽ khiến cơ thể luôn trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi và còn đẩy nhanh quá trình lão hóa nữa.
Tăng stress, nhanh già.
Đồng thời, nó còn làm rối loạn các hormone điều hòa cảm giác no và đói, ví dụ như leptin và ghrelin. Điều này thường dẫn đến xu hướng ăn nhiều hơn, thèm đồ ngọt, đồ béo và kết quả là dễ tăng cân.
À, ra là thiếu ngủ cũng góp phần gây tăng cân.
Đúng vậy. Rồi nguy cơ kháng insulin cũng tăng lên. Mà kháng insulin là tiền đề của bệnh tiểu đường type 2 và các bệnh về tim mạch. Thậm chí cả hormone sinh dục cũng có thể bị ảnh hưởng tiêu cực.
Nhiều vấn đề quá. Vậy là dù cơ thể có cố gắng bù đắp HGH trong ngắn hạn khi mình thiếu ngủ 1-2 đêm,
thì cái cơ chế bù đắp đó cũng sẽ bị quá tải nếu tình trạng thiếu ngủ kéo dài, trở thành mãn tính. Hệ thống nội tiết lúc đó sẽ bị rối loạn nghiêm trọng.
Hiểu rõ những hệ lụy này rồi thì câu hỏi là làm thế nào để chúng ta có thể chủ động cải thiện giấc ngủ sâu để hỗ trợ cơ thể sản xuất HGH một cách tự nhiên nhất ạ? Các nguồn chắc cũng có gợi ý vài chiến lược.
Có chứ. Có một vài điểm cốt lõi mà chúng ta có thể áp dụng. Quan trọng nhất có lẽ là thực hành vệ sinh giấc ngủ tốt.
Vệ sinh giấc ngủ ạ?
Nghĩa là tạo ra những thói quen và môi trường thuận lợi cho giấc ngủ. Ví dụ như cố gắng duy trì một lịch trình ngủ thức đều đặn, kể cả vào cuối tuần nhé, vì cơ thể mình rất thích sự ổn định.
Đi ngủ và thức dậy vào cùng một giờ.
Đúng thế. Rồi tạo môi trường phòng ngủ thật tốt, tối, yên tĩnh và mát mẻ. Hạn chế tiếp xúc với ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, máy tính bảng, TV ít nhất một tiếng trước khi ngủ.
Ánh sáng xanh? Vâng, cái này khó đây.
Hơi khó, nhưng rất quan trọng. Ngoài ra, dinh dưỡng cũng ảnh hưởng. Nên tránh ăn quá no hoặc ăn nhiều đồ ngọt, tĩnh bột, thậm chí cả nhiều đạm quá sát giờ đi ngủ. Tốt nhất là ăn bữa cuối cách giờ ngủ khoảng 2-3 tiếng.
Không ăn khuya.
Đúng rồi, vận động thể chất đều đặn cũng rất tốt cho giấc ngủ. Tập cường độ cao ngắt quãng HII được cho là khá hiệu quả trong việc kích thích HGH. Tuy nhiên, lại cần tránh tập luyện cường độ cao quá gần giờ đi ngủ vì nó có thể làm mình khó ngủ hơn.
Tập đều nhưng không tập nặc sát giờ ngủ.
Chính xác. Và cuối cùng, đừng quên kiểm soát căng thẳng. Stress là kẻ thù giấc ngủ ngon. Các phương pháp như thiền định, tập thở sâu có thể giúp ích rất nhiều.
Như vậy, qua buổi trò chuyện hôm nay, có thể thấy rõ ràng là mối liên kết giữa HGH và giấc ngủ sâu là vô cùng chặt chẽ. Nó không chỉ là yếu tố sống còn cho sự tăng trưởng ở người trẻ, mà còn thiết yếu cho quá trình phục hồi, sửa chữa cơ thể ở mọi lứa tuổi.
Đúng vậy.
Việc coi nhẹ giấc ngủ, đặc biệt là giấc ngủ sâu, có thể dẫn đến hàng loạt rối loạn nội tiết và các vấn đề sức khỏe khác.
Chính xác. Có lẽ lời khuyên thiết thực nhất là hãy thực sự ưu tiên giấc ngủ, coi nó là một trong những trụ cột quan trọng nhất của sức khỏe, ngang với dinh dưỡng và vận động.
Ưu tiên giấc ngủ?
Vâng. Hãy cố gắng thiết lập một lịch trình ngủ nghỉ ổn định, tạo ra một môi trường ngủ thật tối ưu. Đồng thời, hãy tìm cách đồng bộ hóa các hoạt động khác trong ngày, như giờ ăn, giờ tập luyện, sao cho nó hài hòa với nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Tránh ăn khuya, tránh tập nặng quá muộn.
Vâng. Những lời khuyên rất hữu ích. Và để kết thúc buổi khám phá sâu hôm nay, có lẽ chúng ta cùng để lại một xin ẩn cuối cùng cho quý vị khán giả. Nếu như cơ thể có một khả năng xoay sở nhất định để bù đắp lượng HGH bị thiếu hụt khi chúng ta chỉ thỉnh thoảng thiếu ngủ một vài đêm, vậy thì điều gì sẽ xảy ra với sức khỏe, với khả năng phục hồi lâu dài của chúng ta khi mà chúng ta liên tục phớt lờ nhu cầu thiết yếu này, buộc hệ thống nội tiết phải hoạt động dưới một áp lực triền miên?